Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 5 năm 2015. Đây là bài pháp số 20, bài pháp cuối cùng của khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Sau cái bài pháp này, khóa thiền chấm dứt. Quý hành giả trở về lại về đời sống sinh hoạt bình thường hàng ngày của quý vị. Và rất là nhiều vị trước khi đi hôm nay không có mặt trong cái buổi thuyết pháp này thường đặt cái câu hỏi với sư là làm sao mà mình về mình tu trong đời sống hàng ngày. Thì một cái câu hỏi rất là đặc biệt và rất là hay, nhưng mà cái chuyện làm không phải là dễ, là bởi vì khóa thiền chấm dứt mình nhớ một điều là sự tu niệm của chúng ta nó không bao giờ dứt hết trơn. Đó là các vị thầy thường khuyên vậy. Cái gì mà quý vị học được ở thiền viện, kinh nghiệm mà quý vị tập hái được thiền viện, hãy tiếp tục tu tập ở nhà. Ta lấy ví dụ như mình đau, mình phải đi nhà thương, mình nằm ở trong cái dạng bệnh viện, bác sĩ họ chăm sóc, họ cứu mình rồi, bây giờ họ kê toa, họ cho thuốc, về nhà mình phải uống. Cái bệnh mà nó lành hay không là nó tùy thuộc rất là nhiều cái chuyện mình có tiếp tục mình uống thuốc không. Do đó là hành giả phải nhớ rằng là khóa thiền thôi, khóa thiền chấm dứt, nhưng mà tu tập của chúng ta phải tiếp tục hoài. Tại vì mà nếu mà mình không có tiếp tục mình tu đó, thì nó phiền não sẽ có cơ hội nó bủa về mình. Nhiều vị hỏi bây giờ đó, về nhà con vô trong công ty chỗ con làm rất là nhiều phiền não, nhiều áp lực của công chuyện, bây giờ con phải làm sao? Thôi nói chuyện đi, vô trong công ty đã. Sau đó trở về trong đời sống gia đình mình thấy mình bước ra khỏi Phước Sơn thấy là bắt đầu là trách nhiệm mình mất, phiền não nó úp tới liền. Vì vậy chúng ta mất rất nhiều thời giờ. Điều mà sư mong quý vị một điều là đừng có nản chí. Nếu mà quý vị cảm thấy pháp hành là tốt, bất cứ pháp hành nào cảm thấy thích thú, cảm thấy lợi lạc trong đời sống hàng ngày, nó đem lại cho mình nhiều cái sự lợi ích, thì hãy tiếp tục tu tập. Mới đừng có nản chí. Thất bại là mẹ thành công mà, mình sẽ tiếp tục thất bại hoài cho tới một lúc nào đó khi mà mình cái thất bại nó đủ rồi thì mình sẽ đưa tới cái chuyện là thành công. Vì vậy cái diễn trình tu tập nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, không phải là một khóa thiền 10 ngày 20 ngày hay là mình đi Miến Điện vài ba tháng mình về mình được cái này cái kia. Khó lắm. Khó là tại vì sao? Tại vì tâm mình nó phiền não quá, mình sống trong phiền não, mình sinh hoạt với phiền não, không có chỗ nào mà không phiền não hết trơn. Hòa thượng Sư Minh tuyên bố một câu rất là hay, là ngài nói rằng là cái chùa của mình, cái nhà của mình, cái chỗ mình làm, cái chùa của mình, thiền viện của mình, đó là cái chỗ mà rất nhiều phiền não. Cái mình sắp sửa trở về này, đây là phiền não. Tại sao như vậy? Tại vì những người xung quanh mình, bà con thân bằng quyến thuộc, anh em minh đệ trong chùa, phải ai cũng tu hết. Họ cũng như mình vậy thôi, họ cũng phiền não rất là nhiều. Và trong khi mà va chạm mà thế nào cũng là đúng. Có thì sư đọc một cái bài mà thiền sư giảng cũng khá lâu rồi, nói về vấn đề mà khi mà ra trong cái đời sống hàng ngày mà đụng á, gặp câu chuyện mà nó đụng mình xung đột với nhau đó, thì mình phải giải quyết cái vấn đề như thế nào. Ở đây là một cái bài pháp mà thiền sư nói cũng lâu lắm, năm nào về Phước Sơn sư cũng nhắc đọc lại để nhắc nhở các hành giả. Câu trình pháp là như thế này, là sau khóa thiền con đi lên trên văn phòng để xin gọi điện thoại, gọi về nhà để đi đón một cô thừa như vậy. Thì lúc bây giờ chưa có, đây là những cái năm mà 2001, 2002 điện thoại di động nó chưa có thông dụng, người ta phải lên trên văn phòng cho mượn cái điện thoại, người ta kêu. Thì khi mà cô này cô lên á, cô gọi điện thoại đó, thì cái ông mà làm trong văn phòng á, ông cũng không phải là cái người thường trực đó nữa, ông chỉ thế một bữa đó thôi, bữa hai bữa vậy đó, cho cái người mà làm lâu năm ở trong đó là có câu chuyện đi rõ thế. Thì cái ông này cái tánh tình nó cũng nóng nảy lắm, rồi ông nhìn cô này có chấp và nhán, rồi ông cứ nói là tại vì sao mà sáng giờ mà cô này cứ trào lên chạy lên chạy xuống mà cứ gọi điện thoại hoài như vậy, tu cũng lo tu mà cứ chạy lên chạy xuống gọi điện thoại, ông nhìn lộn mà. Hay lại những người khác cũng điện gọi điện thoại nhưng mà không phải cô này, tới phiên cô này là ông bực, ông nói rất là dữ.
Người làm văn phòng nhìn lụn la rầy, nạt nộ hỏi tại sao không chịu hành thiền mà cô cứ chạy lên chạy xuống gọi điện thoại cho hết người này tới người kia. Biết ông là lộn rồi, cô này giải thích, nhưng mà hễ càng giải thích bao nhiêu thì bên kia lại dùng lời lẽ càng nặng nề bấy nhiêu. Nó cô đừng có chối, tôi biết mặt cô nãy giờ tôi nhìn thấy cô cho nên cô đừng có tưởng, cô đừng có qua mặt tươi để vậy đó, cô tưởng tôi làm tạm rồi tôi không biết cái sao vân vân. Là càng giải thích nó càng dữ. Biết không làm gì được, con bước ra khỏi văn phòng nhưng lòng vô cùng bực tức vì bị hàm oan. Khổ quá, chưa có về nó mới xuống văn phòng, nó còn trong thiền viện mà. Xuống văn phòng xin gọi điện thoại là bị người ta bắt đầu người ta dũa mình rồi, là bắt đầu phiền não nó lên rồi. Quý vị thấy đã ra không? Đã ra khỏi chùa đâu. Trong khi mà hành giả thương như vậy thì thần sư nói, cổ vừa nói mà cô vừa khóc nữa, khóc ấm ức cả tức tối lắm, lên đi lên mép thần sư. Tức quá mà không biết nói với ai, bây giờ lên gặp thần sư mẹ. Thần sư mới dặn, nên là khi gặp khó khăn lúc giao tiếp với người khác, tâm tham, tâm sân nó sanh lên, nhắc nhở mình đây là cái cơ hội tốt để mình học này. Hãy tự nhắc đây là cơ hội tốt giúp mình kiểm tra xem phiền não tham sân si của mình nó còn nhiều hay ít trong tâm. Và dĩ nhiên là luôn luôn là còn nhiều. Hãy đụng một cái mình tu rồi mình tưởng mà hay mình giỏi rồi mình nói mình muốn tắt cái này cái kia nữa, đụng mới là chưa ra khỏi trên từ viện là bắt đầu thấy là phiền não rồi. Nói cách khác khi hữu sự lúc gặp chuyện phiền não mới biết mình tu có hay có giỏi như mình nghĩ chăng. Bao nhiêu công trình tu tập mấy tháng ở trong thiền viện mình nghĩ chắc là mình hay mình giỏi lắm đó, bây giờ mới ra đó, bắt đầu chưa ra nó bắt đầu gặp thử thách mình rồi đây. Hiểu một điều là tôi chỉ dạy cho quý vị pháp hành thiền, cuộc đời sẽ trắc nghiệm sức tu của quý vị. Thiền viện là khuôn trường, nó chỉ đổ mồ hôi mà thôi, còn ra ngoài kia là cuộc đời, đấy là chiến trường. Để mà ra chiến trường là đổ máu đó. Hãy tu tập đi, để thao trường càng đổ mồ hôi bao nhiêu thì chiến trường càng bớt đổ máu. Trong này là thao trường, trong này là cái chỗ tập, tập cho nhiều, cố gắng tập cho nhiều để cho đổ mồ hôi ra, tức là tập nhiều đó. Tập nhiều thì cái tâm nó có cái sự tập luyện thì ra ngoài kia đó, thì nó bớt phiền não, bớt đổ máu. Ngài Trần Sư Jyotika nói, Ngài nói một câu, gặp Ngài một lần đã hỏi Ngài là thưa Ngài, tại sao mà Ngài không có còn đi ra dạy dỗ học trò nữa, Ngài không có thuyết pháp giảng đạo, Ngài không dạy thiền nữa. Thì Ngài nói rằng là bây giờ cái lúc mà tôi phải ở yên một chỗ để tôi quan sát cái tâm của tôi, tôi học từ cái phiền não của tôi. Ngài nói có những lúc mình cần phải giúp đỡ người khác, mà có những lúc mình phải kiếm cái thời gian cho mình để mình tu tập. Ngài chủ trương là sống độc cư, xong mình không có liên lạc, không tiếp xúc với ai trên, để mà quan sát cái phiền não, quan sát cái nội tâm của Ngài. Rồi hỏi Ngài là cho bây giờ Ngài tu tập một thời gian lâu rồi, bây giờ Ngài thấy cái tâm của Ngài sao? Ngài nói nó còn cũng có nhiều phiền não đấy, mà nó ở dạng vi tế ngủ ngầm, nó vi tế quá đấy. Mình phải là quan sát cho thật kỹ mình mới nhận ra được đó. Thầy sư cũng nói với Ngài nữa, Ngài thường nói phiền não là vị thầy của mình có phải không? Ở đây là một ông thầy rất là khó tánh, để mà làm đập một cái là đánh mình nát xương. Phiền để cho phiền não tham sân si nó khởi sanh trong cuộc sống của mình là bao nhiêu cái chuyện rắc rối nó phải xảy ra. Người ta nói là mình nổi điên, mình chửi với, là mình phản ứng mình làm rất là dữ. Nếu mà người thường người ngoài không có chi mà trong gia đình của mình, vợ chồng con cái, quý vị biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ ở trong thiền viện, ở trong chùa viện, đụng chạm với anh em mình để khi rất nhiều chuyện phiền não. Chỉ còn một niệm mà mình chỉ lơ đỉnh vô ý một chút là phiền não nó tới. Khi mà nó tới rồi thì cái sức phá hoại của nó rất là dữ tợn. Và đang Ngài nói đây là một ông thầy mà ông thầy rất là khó tánh, ông sẽ dạy cho những bài học rất là đau đớn, thật một cái là đánh mình chết luôn. Khi thực tập trên pháp đường, trên thiền đường, chúng ta ít thấy pháp vì chướng duyên ít so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Thầy này là cái người mà rất thẩm quyền để nói về vấn đề mà tu trong đời sống hàng ngày. Thì ông nói rằng là lúc mà tôi còn là cư sĩ, tôi không có thì giờ tôi tới thiền đường để tập.
Ba thì giao từ cái sọc vải bắt buôn bán, không có thì giờ. Cứ ở miếng trong đó bán suốt ngày luôn, hết ngày này đến ngày kia. Mà tôi thấy rõ ràng là ra ngoài đó thì cái đám ngoài đó là ở chợ mà.
Đâu phải cái người tốt lành gì đâu thì ui chẳng không biết bao nhiêu cái chuyện phiền não. Nó xảy ra trong một ngày, những họ tới họ gây gỗ với mình, họ lừa lọc, họ cắp, họ trộm, đủ cái chuyện. Đủ cái điều kiện để cho tâm sân mình nó phát sinh.
Rồi thầy mới lại gặp Hòa Thượng mới nói rằng là phiền não quá chịu không nổi. Hòa Thượng nói con không có cái lựa chọn nào hết, con phải giúp đỡ ba con phải tiếp tục giữ cái tiệm đó mà phải tu nữa, phải tiếp tục tu tập, phải quan sát cái tâm của mình. Bây giờ không có cái sự lựa chọn nào mà phải chi mà con có điều kiện thì con vô chùa con tu. Bây giờ không có điều kiện phải ra ngoài chợ, phải tu ngoài chợ, chứ không biết làm sao rồi. Mà được, Hòa Thượng nói làm được mà. Mình chịu khó mình làm mình sẽ được. Mà khi mình làm mà mình thấy mà nó có kết quả, mình thấy nó có thành công, mình xử lý ít ra một phần nào phiền não là mình hãy tiếp tục mình làm nữa. Thực tập trên thiền đường, pháp đường, chúng ta ít thấy pháp vì chướng duyên ít so với thực tế trong đời sống bên ngoài. Lâu lâu mới có người làm ồn, hoặc giả họ đi kinh hành, họ đâm vào mình, họ chen, họ lấn. Những người xung quanh họ dành họ lối đi với mình. Trong thiền đường thì tương đối là cái chuyện phiền não ít xảy ra, bởi vì chướng duyên ít. Ngược lại là trong đời sống hàng ngày thì có rất nhiều pháp thử thách cho sự tu hành của mình. Thầy của tôi Hòa Thượng Sủ Minh thường dặn dò các hành giả thường sinh, và ngài nói rằng chùa chiền, thiền viện, tu viện, nhà mình, cơ quan nơi mình làm việc, chỗ buôn bán của mình là sào huyệt của phiền não. Bởi những người xung quanh mình là họ không có tu như trong thiền đường, ở trong thiền viện, họ phiền não lên. Và khi mà mình tiếp xúc với họ đó, nhất là người thân của mình, nó có hai chuyện mà làm cho mình gặp rất nhiều phiền não. Cái thứ nhất là mình gặp người ta đó, mình không có chánh niệm, mình cẩn thận với ai cho mà người trong gia đình của mình là có cái gì nói cái đó, không có biết kiềm chế, mình không có chánh niệm, mình không có ngăn chặn cái gì hết. Gặp người thân mà, người thân của mình mà, người quen của mình, do đó mình nói xả láng, nói rồi phiền não nó tới. Thì khi mình nói nhiều, mình kể nhiều chuyện thì cái người thân của mình họ không tu tập cũng hỏi lại, họ phản bác mình, họ cũng đồng ý với mình, thế là mình nổi sân hận hay là phiền não với họ. Mà thì ngài Hòa Thượng còn nói một cái thứ hai nữa là đối với người thân của mình là mình phiền não nhiều hơn cái người ngoài, đã bị cái tâm mình dính mắc với người ta. Ai làm cái chuyện lầm lỗi thì mình không còn mà bực bội cho mà hễ mà cái người thân của mình mà làm cái gì mà sai trái là mình ghét lắm, bực lắm. Vì người đó mình thương mà, mình muốn họ tốt. Tốt mà họ không tốt thì khó chịu, mình bực bội, sân hận dữ lắm. Bây giờ họ lấy một cái hình ảnh rất là sống động, vì đây là cái câu mà rất rất thích này. Đây này. Giống như một cái bình, một cái chậu, một cái tô bằng gốm, bằng sành, bằng sứ. Muốn có một món đồ như một làm cái chén, một cái ly, một cái chậu, một cái tô để có thể xài được, có thể sử dụng được thì phải bắt đầu như thế nào đây? Trước hết người ta lửa đất sét, đất sẽ được nhồi, sẽ được bóp, được nặng, nhào cho nhuyễn rồi mới bắt thành hình. Đâu có phải cục đất mà đang ra mà sử dụng được đâu ha. Người ta phải nắng, phải nhồi, phải nhuyễn, phải bắt ra thành hình rồi, bắt thành hình cái tô, cái chén, cái chậu rồi mới được, mới sạc sử dụng được. Phải bẻ, phải gọt, phải đẽo, phải tô, phải chà lá, biết bao nhiêu là cái chuyện phải làm. Sau đó phải bỏ vô trong lửa thật nóng, nung đỏ, lúc đem ra phải gõ xem cái nào tốt không, rồi mới tới cái chuyện xài nó. Người tu hành cũng vậy, phải qua nhiều gian nan khổ cực, thử thách, phải đối đầu với những sóng gió của cuộc đời mới mong được cái đạo, mới giác ngộ. Do đó ai chọc mình giận, họ là ân nhân của mình, những vị Bồ Tát, những vị thầy đáng trợ duyên cho mình. Tu tập, nhẫn nại, thực tập cái nhẫn nại ba la mật. Ai mà làm cho mình khổ, ai mà làm cho mình giận, ai làm cho mình nó đau đớn buồn phiền thì nhắc mình đây là những vị Bồ Tát. các ngài sẽ tát cho mình cái nào cái nấy khủng răng luôn á. Nhưng mà đó ân nhân của mình đấy. Bồ Tát mà suy nhớ cái chuyện cái cô bên Mỹ đó, cô đi thiền đó, rồi cô than, cô nói ôi con có đi thiền có vài ngày thôi, chỉ có mấy ngày cuối tuần là con phải đi về rồi, tại vì thứ hai con phải đi làm, giống như hôm nay là chủ nhật rồi ngày mai thứ hai là lo phải đi về phải đi làm. Mà tại vì đó, đi về đâu có phải là đơn giản là về là nấu nướng rồi ăn uống rồi đi nghỉ đi làm đâu, là có hai thằng con trai nó bày nó xả. Thì cái nơi là thấy nó bày trong một đống chén dĩa, nó ăn cả kêu bạn kêu bè tới mà nó phá nó chơi, nó bày trong một đống chén dĩa đó. Thì phải rửa, rửa xong rồi là phải dẹp qua một bên, đặng có chỗ đặng mà mình nấu nướng chứ. Ngày mai đi làm rồi phải nấu nướng đặng đem theo, rồi phải để ở nhà cho tụi nhỏ nó ăn nữa. Cô nói là biết bao nhiêu công chuyện làm mà nó bày, cái nốt mình dọn không là đủ chết rồi. Thế thì cô phiền não, cô khó chịu, đi một khó thiền về ngồi xe mà lái xe mà về là cô thấy tâm bực bội phiền não. Ở đó thì gặp sư thì sư cũng khuyên, sư nói thôi bây giờ mình về đi, rồi mình đi trên xe mình nhắc mình có hai thằng con là hai vị Bồ Tát, về tới nhà thì nó tát cho mình muốn xỉu luôn. Và bây giờ là nó tát là tát như thế nào, bây giờ về một đống đó mình phải nhắc nhở, mình phải rửa phải dọn, mình làm không chánh niệm mà, đâu phải tu tập ở thiền viện không thôi, về nhà mình tập rửa dọn nhớ làm cái chánh niệm, nhắc nhở mình làm cái này là lợi lạc cho mình, phải làm thôi, cái chuyện mình không làm được mà mình không chỉ vẽ cho nó, mình giao nhà cho nó thì nó phá nít mà làm sao đây. Cái tuổi mình 12, 13 rồi, nó đem bạn bè chừng 2-3 thằng tới là nó quậy cái nhà tan tịch tan bành luôn à. Thì cô nói rằng là cô nghe sư dặn rồi cô về, sư dặn rồi hòa thượng cũng dặn nữa, thầy của sư ngài mà thần kinh điển nói mình tu thường về ở nhà mình tu, nhắc mình đây hai vị Bồ Tát à. Rồi cô nói một thời gian thì cô làm vậy là cô không có buồn, cô giận, cô không có la, cô hét nữa. Rồi mấy đứa nhỏ nó cũng thấy mẹ nó bình thường mà về vậy nó la với mẹ hét một kia sao mà vậy một kia cái nọ rồi. Thì bây giờ nó thấy không la không hét nữa mà bà là âm thầm bà dọn dẹp bà làm công chuyện cần làm để mà sửa soạn để mà ngày mai mình đi làm chứ. Thế là tụi nhỏ nó xuống lại nó giúp, sai cái gì nó làm. Rồi còn nó sau này nó biết nữa, nó phá mà nó cũng bớt lại, hoặc đi chơi ra ngoài sân đi chơi nó không có phá trong nhà. Thì vì thấy mình tu tự nhiên con của mình cũng biết à. Mình đừng khuyên ai tu hết trơn á, có cơ hội thì mình nói vậy thôi, mà cái nói của mình nó không ăn nhầm vậy đâu. Bây giờ mình phải sửa này. Rất nhiều vị trong khóa thiền gặp sư nói ba con không có đức tin, mẹ con không có đức tin, người này người kia có đức tin, con muốn ba con mẹ con phải có đức tin cho Phật pháp cho tu hành vậy. Thì muốn thì nói, muốn thì khuyến lên giúp đỡ nói, nhưng mà nhân duyên có mỗi người à. Phải cái nhiều nhất là mình phải làm cái tu trước, mình sửa đi, mình sửa cho tốt đi, rồi những người thân của mình họ thấy mình tốt rồi thì họ mình nói cái gì họ sẽ nghe. Thế còn mình kêu người ta tu mà mình không tu thì là người ta không có nghe đâu, nói người ta không có nghe đâu. Người tu hành cũng vậy, phải qua rất nhiều gian nan khổ cực thử thách, phải đối đầu với sóng gió của cuộc đời thì mới mong đạt đạo được. Thì cuộc đời tôi, cái đời tôi của mình nó gian nan lắm, đâu có phải là mình tu cái đắc được liền đâu, mà qua rất nhiều thử thách với vừa sóng gió. Những kinh nghiệm quý báu mà hành giả đạt hái ở trường thiền, cho dù có hay có sâu sắc bao nhiêu cũng không bằng chúng ta đang áp dụng của nó vào đời sống hàng ngày, thì cái sự hiểu biết của chúng ta mới sâu sắc hơn nữa. Ở trong thiền viện đó thì cái cơ hội nó có đó, nhưng mà không phải là lúc nào cũng đủ cho mình, mà ở ngoài đời thì nó thử thách mình ghê lắm. Nếu mà mình biết đem áp dụng cái sự tu tập trong này mà ra ngoài kia rồi đó, thì khi mà mình vượt qua những khó khăn rồi mình sẽ thấy rất là giá trị. Quý vị, kinh nghiệm là một chuyện, sử dụng nó như là bài học để lần sau áp dụng trong cuộc sống thực sự, đó là tôi điều mà tôi hằng mong ước ngày hành giả. Nó mong quý vị lại đây rồi chỉ cho quý vị cách tu tập được rồi quý vị đem ra có áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu mà quý vị áp dụng được những cái gì mà quý vị đã học ở trong thiền viện mà đem ra mà làm trong đời sống hàng ngày mà thấy nó cũng có được cái kết quả tốt đẹp, thì đó là cái điều mà tôi mong muốn. Đó là cái sự mà cái phần thưởng dành cho thiền sư. Họ nghe mình, họ làm và họ cảm thấy họ sống cái đời sống tương đối nó đỡ hơn, nó an lạc hơn, nó hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, ngay cả những kinh nghiệm, những phiền não xảy ra chính trong thiền viện cũng giúp ta học rất nhiều bài học nữa. Chứ không phải là nói là cái không khí trong thiền viện nó tương đối, nó yên tĩnh, nó vắng lặng, nó gặp ít chướng duyên. Mà thật ra là trong thiền viện cũng có nhiều cái trường hợp để giúp chúng ta những cái bài học rất là quý báu. Như đệm mùng tọa cũ vải lót vừa được xay xong, tới giờ ngồi, có ai đó đã chiếm chệ ngồi vào đó lúc nào. Mình đi về, mình tắm rửa, mình chuẩn bị cho giờ ngồi, thì bên này họ chiếm chỗ của mình, họ ngồi. Thầy sư nói là bây giờ đó, bên thiền viện đó, họ tới giờ mà trưa nắng nắng, họ đem mình đến bùng ra ngoài, họ phơi. Nhất là mấy sư cô người nước ngoài đó, ưa làm chuyện đó lắm, phơi cho nó khô, cho khỏi hôi rồi vậy đó. Đó rồi thay tọa cũ rồi trên rồi mùng rồi giặt rồi vậy đó. Đó là mình tưởng tượng mình chuẩn bị xong rồi, 3 giờ tới giờ ngồi, tới đó là thấy có ai ngồi trên rồi. Thì ông nói mấy cái này là mình tủ duyên cái lắm. Chủ của mình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà không biết cái bà nào mà vui duyên lại lên ngồi của anh ta được cái kia nọ. Và cái chuyện đó nó xảy ra luôn luôn. Họ tới họ vô mà. Mấy người mà họ đâu có tu tập thường xuyên thường trực cho mình, lâu lâu họ tham quan, họ vô tham quan. Rồi người Myanmar họ thấy họ vô họ tham quan, họ vô họ ngồi. Mà họ đâu có sạch sẽ gì, họ ở ngoài họ dơ giấy, họ đi mồ hôi mồ kê ha. Nhấp nhúa mình tọa cũ mề đệm mùng của mình nó thay sạch sẽ, họ leo lên ngồi chân dơ dơ hầy đến thui vậy. Ngồi trong một tiếng đồng hồ là mình thấy là phải lo đi giặt nữa rồi. Có một lần đó, có một buổi sáng sớm xin đi lên sáng sớm là hay đi kinh hành sáng sớm thì lên trên ở bên Su Minh đó, tại vì giấc đó là thiền giả chưa ngồi, xin lên sớm trước sẽ đi kinh hành tới đi. Tới giờ ngồi đó là sư mới đi xuống. Đôi khi sư ngồi ở trên thiền đường, mà đôi khi sư xuống sư ngồi với phòng của sư. Sau này xuống với ngồi với phòng, nhưng mà hồi trước cứ là nghĩa là đi kinh hành xong là ngồi ngay ở trên thiền đường luôn. Thì sư để ý có một cái ông đó, trong khi mình đi tới đi lui như vậy đó, là mình thấy có một cái anh đó, là anh cũng là thiền sinh chứ, mà anh không chịu lấy lại đệm gỗ mềm gối mùng làm với tất cả mọi người. Bởi khi mình tới cái là ta chỉ ở đây đệm này, lấy cái đệm này để tới đó ngồi, thì có cũng giống như thiền viện Phước Sơn vậy đó, có thêm cái mùng nữa đó để chiếu chứ chiếu lót đó. Thì hành giả người nào cũng vậy, còn anh này không, anh cứ chờ ta làm sẵn để leo vô anh ngồi chơi trà gì sư dọn sư đi vậy cho sư nóng mũi lắm rồi. Bây giờ sao đây, quý vị nghe phiền não nó tới này, chuẩn bị này. Rồi anh leo vào trong cái đệm đó của một cái sư Việt Nam anh ngồi đó. Chung vô xong rồi cái là ông sư kia tới thấy ngồi rồi. Cái sư nói yên tâm để đó. Chà, hai người đứng ngoài dây cái mùng đùng 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 đùng. Anh ngồi trong anh thấy mình dây mùng, anh hoảng, thấy hai ông sư đứng nữa. Chỉ chỗ mình nói là cái chỗ này là của ông này nè, sư á, lúc đó là sư hăng lắm. Nãy giờ nóng mũi rồi mà bây giờ thấy ông này lên rồi. Hồi đúng cái chỗ của ông sư Việt Nam, thôi mình chỉ chỗ của ông này nè, là mơ bước ra giùm tôi. Mà bữa đó không biết sao cái ông đó biết cái tiếng Anh, ông nói bây giờ tôi đi đâu. Nó nói tôi không ke, tôi không cần biết, tôi đi đâu, chuyện ông cái chỗ này của người ta. Làm dữ tận, trong thiện đường, giữa buổi sáng sớm, hồi thiền, 4 giờ tới 5 giờ. Cái rồi cái anh xì xìu cái bước ra tôi biết sao giờ, anh bước ra rồi chung vô cái chỗ của ông đại hàng, ông sư đại hàng ngồi nữa đó, thì ông sư đại hàng cũng bước vô làm trời làm trần, ôi chặt khổ quá, đuổi chạy lên quanh, cuối cùng ra ngoài ngồi mà ngồi mũi nó cắn cho chết luôn. Mình ngồi trong đèn cũng hé hé bắt mình quay những ảnh ngồi như thế nào, ú sạch đập bùm 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 mũi cắn ra. Anh bảo anh giúp bao nhiêu cho mày chết, vì thấy sư phiền não quá trời quá đấy. Sáng sớm lại đó thì gặp một cái ông sư người Miến, ông biết nói tiếng Anh, thì sư tới sư cũng trình bày mình, khi mà mình đã rồi đó phiền não mình nó được thỏa mãn rồi, bắt đầu mình cảm thấy khó chịu.
Thì tôi mới nói với cái ông sư người Miến đó, nói rằng là cái chú người Myanmar này đó, cái chú không có chịu trải mùng trải quả phụ cho đàng hoàng với tất cả mọi người, mà hễ đi kiếm chỗ này chỗ kia ta làm sẵn thành lên ngồi, cái đó là không nên. Sư làm ơn sư nói giùm đi. Thì ông kia ông cũng nói, ông cũng nói rồi, quý vị biết ông Ram nói sao, ông nói rằng là tôi thấy mấy sư la tôi thì cũng đúng, nhưng mà cái buổi sáng mà tôi thấy hai sư Việt Nam đúng là làm quá trời quá đất, xin lỗi còn thua hàng hàng tô hàng cá ngoài chợ nữa, làm quá trời phải không, thì cũng vừa vừa thôi chứ, thì la chút tôi biết rồi mà làm chi mà giữ vậy, em cầm mùng mà giúp vô mà thôi. Rồi câu chuyện nó đem tới thiền sư, thì thiền sư mới nói rằng là tôi khác à, thế khi nào mà tôi lên trên trai thiền đường mà tôi thấy người ta ngồi á, tôi thấy tốt lắm, tôi rất là hoan hỷ. Nếu mà trong trường hợp mà tôi như thế là tôi nói, kể nhiều cho họ ngồi cũng sao cả, hoặc là mình ngồi đó, hoặc giả mình về dưới chùa, nếu mà mũi quá thì mình đi kiếm một cái mùng mình ngồi, hoặc giả là mình đi về phòng mình ngồi cũng có sao cả, mình hoan hỷ cho cái chuyện để cho họ ngồi ha, họ đắc thiền mà thôi kệ đó, ngồi đâu cũng được cái chỗ thành vấn đề vân 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 vân, cũng nói vậy thì thôi mình nghe cũng có lý. À, bữa sau nó nữa lên ngồi nữa, sư cũng bày cho cụ sư sải mềm mùng chiếu gối đã đâu bằng đó, xong rồi leo lên ngồi. Cho mà mình đi xa xa là mình thấy ngồi là mình đã gai máu rồi nghe cái gì, gai tinh rồi nè. Rồi ông thầy nói, rồi mình nhớ sự ông dặn, nói là mình phải hoan hỉ để cho ta ngồi cho kệ, lâu lâu ta ghé qua ta ngồi mà nếu dơ thì mình giặt thôi chứ biết sao vậy. Thì sư ra tuốt lúc mới sao kiếm cái chỗ, sau đó sư ngồi ngồi mới chừng có 5-10 phút à, mình nghe phía trước cái chỗ mình ngồi tiếng lào xào. Sư bước mắt lên cho quay là thấy cái sư mà nó qua trên đường đó đó, ông tới ông chỉ chỗ, nói cái ông ngồi sau đó kìa, chỉ sư đó cũng sai già đo đó, kiểu sư sai già đo đó, ông này ông lớn hạ mà ngồi sau đó, chỗ đó là chỗ này là chỗ của ông á. Thì mình nếu mà mình đã nói rằng là mình hoan hỷ, mình giúp đỡ, mình để cho người ta ngồi, mình vui vẻ cái chuyện người ta ngồi mà. Quý vị biết trong khi mà sư ngồi đó, ông kia mà ông xì xò xả một chí chỉ là sư ngồi biết tên này, nói mày thấy chưa, mày dành chỗ của tao cái cho mày chết. Sao hóa ra là mình chỉ nghe là mình nói là mình làm vậy thôi, chứ còn cái tâm của mình nó cũng còn sân hận à. Đấy là cái ý của mình rằng là chưa đổi được cái ý, chưa chuyển được cái ý là người ta có ngồi đó chăng nữa thì người ta mượn cái chỗ ngồi của mình vậy thôi, đừng có làm gì cũng sợ. Ngang thầy thì chưa nói mình thấy hợp lý phải không? Đúng là có tâm từ tâm bi. Đó mắt và nhắm cho mình nó liếc dòm, cho mình chết. Cái bữa đó là ông lo về thiền đường đó, ông xuống rồi ông tới ông đánh tay suy là ông giống như là thỉnh ngài lên lại trùng trà đá qua là đá. Trong thiền đường là có thể thấy ít chứng duyên phải không, mà đó phiền não đó, cái đó phải dẫn chơi lơ vơ là phiền não nó tới cái xịt mình à. Lúc nào cũng có phiền não trên thầy ông thiền sư nói đừng có tưởng đứng trong thiền đường là trong thiền viện là không có phiền não dữ lắm mà chẳng phải chơi à. Mở qua cũng phiền não à, đóng cửa cũng phiền não này, ngồi gần bực đẹp tắt đèn phiền não, đủ thứ phiền não ở trong thiền đường. Khi mình hiểu được bản chất của phiền não, tâm sân nổi lên là mình cua hết tâm tham thì mình không bao giờ thấy đủ. Một chút tham hay sân sanh lên trong thiền viện cũng dạy cho mình những bài học rất sâu xa, để có thể sau này đem áp dụng mọi lúc mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Ông cái đầu tiên chẳng nói rằng là tu ở ngoài đời á, coi bộ vậy mà là tốt hơn, nó hỗ trợ cho mình nhiều hơn, là bởi vì ra ngoài đó đầy cơ hội để phiền não nó khởi sanh à. Nhưng mà ông cũng nói rằng đừng có tưởng à, ở trong thiền viện mà mình lơ mơ thì phiền não nó cũng có nhiều cái cơ hội để cho phiền não nó khởi sanh gây lắm. Và nếu như mà mình biết được bản chất của phiền não rồi đó, khi tham sân sanh lên trong thiền viện, nó cũng dạy cho chúng ta những bài học rất là sâu sắc để có thể đem áp dụng nó trong đời sống hàng ngày. Thưa thiền sư, khi ra ngoài phải tiếp xúc tâm phản ứng, gặp nhiều chuyện phiền não, trong thiền viện con thấy rằng khung cảnh yên tĩnh hơn, tâm ít bị bức xúc vì ngoại cảnh, nên theo con ra ngoài học cho được nhiều hơn ở trong chùa. Tôi tới thiền viện tôi giữ khóa thiền 5 ngày 10 ngày vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ ra kia đó, thật tu tu à.
Còn ở trong này không có tu bao nhiêu đâu, bị ngoài kia là gặp rất là nhiều phiền não.
Thực sự trả lời cũng đúng khi nói rằng trong trường thiền không khí yên tĩnh vắng lặng, ai cũng lo tu, ít tiếp xúc, do đó ít phiền não. Ngược lại ở ngoài đời hết chuyện này tới chuyện khác, phải luôn luôn ở tư thế sẵn sàng đối đầu với phiền não. Tuy nhiên khi tâm của bạn thực sự mạnh, do trí tuệ đầy đủ, sẽ càng lúc càng bất phản ứng, bất bức xúc, bất bực bội, bất la ó, bất than vãn. Bây giờ ở đâu tu cũng được hết, không cần phải ra ngoài đời tu cho tâm linh hoạt nhảy bén hơn, hay lâu lâu phải vô trong thiền viện tu tập để mà gọi là hạ thủ công phu. Lâu lâu có nhiều vị nói rằng là mình ra ngoài đời sinh hoạt nhiều quá thì lâu lâu mình mới vô trong thiền viện, mình kiếm cái không khí yên tĩnh để mình tu, để mình cái mình sạc cái bình của mình đó, làm cho cái bình thêm điện, gặm điện vô cho nó thêm điện, rồi mình đem cái điện mình ra ngoài mình sử dụng. Đó, nhưng mà ông nói rằng là khi mà trí tuệ mình đã thực sự mà mạnh rồi đó, do cái sự tu tập rồi đó, thì tâm mình nó lúc bây giờ nó nhẹ nhàng lắm mà, nó không có phản ứng nữa, thì ở đâu mình cũng tu được hết trơn. Tuy nhiên đối với hành giả sơ cơ, tâm còn yếu, chưa yên, chưa thể nào thực tập bên ngoài được liền đâu. Thì sư thì nói cũng khuyên mình về nhà tu tập đấy, nhưng mà ông nói là tập thiền ở ngoài đó, khó khăn lắm, trong cái chơi. Vì vậy đối với các vị mà mới sơ cơ đó, thì phải ráng tập ở trong này trước này. Cái điều kiện trong này nó tốt này, mình tập đi, tập rồi mình đem ra cái này mình ra mình áp dụng ở ngoài cho mình thấy là ở ngoài nó khó khăn lắm đó, đối với hành giả sơ cơ. Tôi đề nghị nên tập trong thiền viện trước rồi đem áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày ở ngoài đời sau. Tập cả hai nơi sẽ giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của phiền não. Còn nó ở trong thiền viện mình cũng tập vậy, tập càng nhiều càng tốt, rồi mình đem nó ra ngoài mình tập nữa, tập cả hai cái ở trong ở ngoài. Tới thiền viện thì mình tập trong cái điều kiện, cái môi trường nó tương đối nó yên tĩnh, rồi mình học cho thật nhiều để mình đem ra ngoài mình áp dụng. Dĩ nhiên ra ngoài mình áp dụng là mình thất bại, ra ngoài mình áp dụng mình gặp nhiều khó khăn, mình làm rất nhiều sai lầm, nhưng mà ông khuyên không sao cả, chấp nhận. Cái tâm của mình nó còn phiền não thì nó thế thôi. Nếu có cơ hội hãy vô lại trong thiền viện mình tu tập nữa. Cứ đi tới đi lui hoài như vậy, không phải chỉ tập ở ngoài hay chỉ tập trong thiền viện, mà phải cả hai. Tập bên ngoài trong thiền viện. Nhiều vị nói với thiền sư rằng là thưa thiền sư con bận công chuyện lắm, nhưng mà một năm con cũng phải để dành một hai tuần nữa là nửa tháng để con qua bên thiền viện Sửu Minh con thực tập, có thầy có không khí tu tập là tốt của cái phiền não. Rỗng hỏi vậy chứ trong khi mà thời gian cô ở bên ngoài cô có tu tập không? Nói vậy ít lắm. Thành ra con phải để thời gian con vô thiền viện tập, thì ông nói đừng có làm, đừng có suy nghĩ như vậy. Và cái sự thực tập trong đời sống hàng ngày của mình nó rất là cần thiết. Mình đừng có nản, chắc chắn là mình tập nó sẽ thất bại à. Đụng đâu mình cũng nổi sân đó, nhưng mà rồi đó mình cứ duy trì chánh niệm, quan sát tâm mình, làm hoài thì tự nhiên mọi sự nó sẽ tự nhiên nó càng lúc nó càng bớt. Bất là bất phản ứng, bất cằn nhằn, bất bực bội, bất sân hận, nó bớt thôi. Đó, mà khi mà tâm mình nó bớt rồi thì mình có thể bắt đầu xử lý được cái phiền não. Một bài pháp khác nữa cũng nói về vấn đề mà tu tập trong đời sống hàng ngày. Đây là một vị qua bên thiền viện xuất gia giao duyên 3 tháng. Rồi bây giờ đó 3 tháng hạ đó. Rồi bây giờ sắp sửa ra hạ rồi, sắp sửa đi về rồi. Đi về thì xá y, thì trở lại trong cái đời sống tại gia cư sĩ. Vì này mới thưa với thiền sư là thưa thầy, hết mùa an cư, những hành giả như con phải xá y và trở về đời sống thường nhật của một vị cư sĩ. Với hàng núi công việc, anh này làm ở trong một cái công ty, anh chuyên môn về phần mềm của máy vi tính. Với hàng núi công việc, những chuyến công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống riêng tư gia đình, xin thầy có lời khuyên nào cho những người cư sĩ sống trong thời buổi hiện đại như ngày nay như con chăng? Bây giờ tôi đi về đó, tôi phải đối đầu với công chuyện, rồi tôi phải đi chỗ này chỗ kia, đi công tác, rồi phải đối đầu với những cái phiền não mà xa ra trong gia đình. Đó thì bây giờ đó, ngài có cái lời khuyên nào cho chúng tôi những người tại gia cư sĩ không? Thiền sư trả lời, đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đùm nhiều thứ trong một lúc. Cái chuyện mà mình làm cho nó có nhiều cái áp lực trong đời sống hàng ngày là phần nhiều là ông nói là do mình ôm đùm quá.
mình không biết cái tổ chức cái công chuyện như thế nào, mình muốn tất cả mọi chuyện đều phải làm cho xong ở trong một cái thời gian rất là ngắn, mà trong thực tế là mình không có làm được.
Trong thực tế bạn không thể một lúc mà làm hai ba công chuyện và làm cho nó ra tròn ra dáng.
Muốn làm cho đàng hoàng mình phải làm một chuyện thôi, để chuyện khác để đó.
Mình làm cái này nửa chừng rồi bỏ nửa chừng, mình chạy mình làm cái khác, rồi mình làm đằng khác rồi mình nghĩ đằng này, cái tâm nó cứ là chạy qua chạy lại như vậy. Cho đó ông nói mình không làm cái gì ra cái gì đâu,
đừng có ôn đồn nhiều quá.
Trong thực tế bạn không thể một lúc mà làm hai ba công chuyện. Nếu là người có trí tuệ, trí tuệ giúp bạn tổ chức công chuyện sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào mà quan trọng nhất mình làm trước, rồi cái nào không quan trọng mình để đó.
Ở sư sáng này sư kể cho các vị mà lại trình pháp nhóc trình pháp, và sư nói rằng sư đi một cái chuyến mà về Á Châu như thế này, mà đến khi sư về lại chùa của sư
đã đồ đạc rồi, biết bao nhiêu công chuyện phải làm, đồ đạc mình sắp trong vali bây giờ mình lấy ra này. Rồi mình đi một thời gian mình ở trong nhà không có ai, nó nghĩ gì là bằng thật dơ, rồi là bụi bặm, rồi mình phải đi hút bụi, rồi nước non, rồi mình đi mình tắt, bây giờ mình phải mở điện, rồi vậy mình phải quay lại, rồi vậy đó là cấu trúc công chuyện phải làm. Mình những cái chuyến đi về như vậy là tối mịt mù mình về tới nơi, rồi thư từ trong khi mình đi đó là sư phải sắp xếp như thế nào để cho họ bỏ trong một cái thùng thư rất là lớn, cái hộp thư thì nhỏ nhưng mà khi mà mình khoét một cái lỗ cho nó rớt xuống một cái thùng, về đó mình phải lấy ra. Rồi cái nào mà thư nào cần thiết thì mình xử lý, còn cái nào mà không thì mình bỏ. Thì cái chuyện mà cái việc mà trước tiên mình về là mình phải lo mình hút bụi, mình chùi, mình rửa, bởi vì bây giờ nhà cửa nó bụi bặm dơ giấy mà đi có mấy tháng trời, cái chuyện đó phải làm trước. Rồi đó đôi khi Phật tử đó mình đi về mình ghé chỗ này chỗ kia, Phật tử họ cho đồ ăn uống mình bỏ trong tủ lạnh cái nó hư, đó là chuyện ưu tiên mình làm trước. Không tự nhiên đi làm để nhớ sực là thấy một đống thơ từ đó là chạy ra lấy chìa khóa lo luật sư, mình ban đêm ban hôm mà luật sư làm gì, nó nằm mấy tháng đó mà. Ý sư muốn nói là làm những cái chuyện vô lý như vậy, mình đang làm đây tự nhiên mình ra cái mình thấy đống thơ là mình chạy mình lấy chìa khóa mình luật thư từ. Cái thật đó, cái chuyện đó đâu có cần phải làm cái gì không? Hoặc giả là gì đây, bây giờ những cái mà nào mình khẩn cấp mình làm, là ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy là phải quét dọn cho sạch sẽ đặng đi ngủ cái đã, ra nền nệm rồi mấy tháng này mình đi rồi đó là về mình sắp sẵn rồi, thay ra cái nền cái nệm giặt đặng mình đi ngủ cái đã. Như vậy mà đi chùi mấy cái son cái nồi tại nó dơ giấy nhấp nhớ quá, có bị làm cái chuyện tào lao không? Nhưng mà thấy con gai con mắt quá, mình chịu không nổi mình làm. Mình làm rồi mình quên là mình không biết là cái chuyện gì cần làm, không nên làm. Vì vậy đôi khi lục đà lục đục cả đêm, 2-3 giờ sáng làm chưa có xong, mà toàn cái chuyện tàu lao xong cái giường của mình cũng chưa có đủ sẵn sàng để mình ngủ nữa. Thành ra ông thiền sư đã nói rằng là khi mà mình có trí tuệ rồi là bắt đầu sắp xếp cái gì cần làm nên làm, cái gì không cần làm để yên đó, từ từ mình làm. Mình có làm cái gì đâu, mình ở nhà mình chùa, ở trong chùa mình tu mà, mình đâu có đi làm cái lượng gì đâu, có bận rộn cái gì đâu mà phải gấp gáp như vậy. Chuyện gì nó cũng từ từ mình giải quyết hết trơn, không sao cả. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào quan trọng nhất làm trước, cái nào không quan trọng để yên đó. Dù cho nó mình thấy bực bội nó khó chịu, nó thấy nó nằm cái đống ù lù lù đó là mình muốn dọn mình dẹp kệ nó, để yên đó.
Chưa phải lúc bởi vì làm cái đó là nó đổ ra cái khác nữa, là nó để yên.
Cái gì chưa cần phải tính sau, mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ. Lúc bây giờ người tu tập sẽ không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồn nhiều việc trong một lúc, để rồi không có cái nào ra cái nào cả. Một người có trí tuệ có thể bận rộn nhưng tâm không lẫn lộn, tâm sáng biết cái gì cần làm nên làm theo thứ tự ưu tiên của nó. Khi không có trí tuệ thì tâm lẫn lộn, mình cảm nghe áp lực công việc rất là nặng nề.
Tại sao như thế? Tại sao mà áp lực đây? Tại sao mà mình nghe cái công chuyện của mình nó áp lực quá?
Áp lực là vì phiền não. Nếu có trí tuệ sẽ không cảm nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến mà bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó, điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, chưa nắm vững được tình hình.
Bây giờ người ta giao cho một cái công chuyện cho mình mà mình không có giỏi, mình không có kinh nghiệm, mình chưa làm lần nào hết trơn, mình đang mò mẫm mình làm thì nó căng thẳng thế lắm. Là bởi vì mình không có biết cái câu chuyện nó phải làm như thế nào, phải giải quyết theo cái hướng nào cho hợp lý rồi. Thì ông nói rằng là cái căng thẳng này, mà nếu mà trong trường hợp một người có trí tuệ thì từ từ mình học thôi, tại cũng chuyện này mới mà. Còn không, cái người mà cái một hấp tấp vào phiền não đó, là người ta giao công việc thì mình phải ráng mình làm cho một chút tốt cho đẹp cho người ta. Thật ra mình làm không nổi, bởi vì cái sức mình chưa có, do đó nó căng thẳng. Căng thẳng là vì khi có một sự cố xảy ra, câu chuyện, một kinh nghiệm nào đó, mình thấy căng thẳng là bởi vì mình chưa biết, mình chưa nắm vững cái tình hình của cái kinh nghiệm này được. Khi có câu chuyện xảy ra, hành giả không đủ trí tuệ để hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu nên không biết xử lý làm sao hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và cảm nghe sao mà công chuyện nó áp lực dữ quá. Mỗi lần câu chuyện đến là căng thẳng khởi sanh. Bây giờ hãy quan sát, học rồi từ từ hiểu, không có gì đáng để phải sợ hãi và căng thẳng hết. Khi mà cái câu chuyện nó tới là mình rất là sợ hãi, mình căng thẳng. Và tại vì mình nghĩ rằng là mình không làm xong là người ta bỏ, người ta đuổi mình. Hay là ví dụ như mình không có xong một cái chương trình nào đó thì là ông chủ ông không vừa lòng, là tại vì có thể là mình mất cái hợp đồng với cái đối tác của mình, vân vân. Đó là những cái sự sợ hãi của những người mà làm những công chuyện trong các công ty lớn. Thì ông nói rằng là không có gì để phải sợ hãi căng thẳng hết, từ từ mình học thôi. Rồi ông kể trường hợp của thầy Ubakin. Ubakin là một vị cư sĩ mà cũng là thiền sư nữa. Ubakin là sư phụ của thiền sư Goenka. Goenka là vị thiền sư dạy về niệm thọ đó. Ông ta là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh, lúc Anh còn chiếm cứ miếng điện, giống như thời Pháp thuộc ở tại Việt Nam vậy đó. Ông giữ 5 công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa Anh. Ông hoàn tất tốt mọi công việc do thủ tướng giao phó, mà còn dành thì giờ dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp mình, dạy mỗi ngày sau giờ tan sở. Đây là một người có trí tuệ, tập thiền Vipassana, một vị thiền dạy tứ niệm xứ. Trí tuệ dạy cách thức làm nhiều công việc khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công việc. Đó thì như vậy là mình cần phải tu tập rất là nhiều để cho có trí tuệ. Mình tu trong cái cuộc sống hàng ngày của mình này. Và khi mà có trí tuệ này, trí tuệ sẽ dạy cho mình cách thức mình xử lý cái vấn đề sao cho hợp lẽ, cho hợp lý, đừng để cái tâm mình căng thẳng. Người ta nói lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công, thời kỳ mà quân Nhật nó chiếm mà miếng điện đó, toàn Đông Nam Á, toàn bộ chính phủ, thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ chạy thoát thân qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông có thể dùng tiền để làm nhiều chuyện, nhưng ông Ubakin vất tất cả đóng thùng đem sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh. Ông không có tham lam. Đây là hạng người sống với hạnh chân thật, tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng dù làm rất nhiều việc, tâm không lẫn lộn dù rất bận rộn công này chuyện nọ. Thì ông kể cho mình nghe một cái câu chuyện như vậy, nói rằng là cái vị mà Ubakin là cái ông là có trí tuệ vô cùng, thiền sư mà, thầy Goenka. Thì đây là một cái trường hợp mình nên suy nghĩ. Người ta làm rất là nhiều chuyện mà sao người ta không có căng thẳng. Còn công chuyện của mình thì có bấy nhiêu đó thôi mà sao mình cứ căng thẳng hoài. Cá nhân tôi, tức là ông thiền sư đó, năm 2005 tôi cũng gặp tình trạng trầm cảm nhẹ vì quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập, tức là đến thiền viện thực tập. Ông căng thẳng quá. Tâm tôi căng thẳng, sợ hãi, không muốn gặp thiền sinh nữa. Ông nói lúc bây giờ hãy mà nghe tới thiền sinh là tôi sợ. Thì có người tới nói là có thiền sinh mới, rồi tới gặp thiền sư để mà xin trình pháp, và hỏi chuyện là ông sợ. Nghĩa là ngoài cái giờ mà trình pháp mà ông biết rồi, là có một người nào mà tới mà cần gặp thiền là thiền sư nói lúc đó tôi mệt mỏi quá, ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng phải cho trình pháp, ngày nào cũng phải giải quyết những khó khăn của họ, cũng quá mệt mỏi. Tâm tôi căng thẳng sợ hãi, không còn muốn gặp thiền sinh nữa. Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề phải giải quyết, làm tâm mệt mỏi và thấy tâm mình không còn sáng suốt chút nào nữa. Bây giờ tôi lên trên Mây Miêu, chỗ của ngài Jyotika. Mây Miêu là một cái thành phố ở miền Bắc của Miến, nó giống như Đà Lạt vậy đó. Nhập thất 10 bữa, trước đó tôi cũng gặp và trao đổi với ngài. Tôi thưa với ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, làm cho tâm mỏi mệt và căng thẳng. 10 ngày nhập thất, tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở lại thiền viện Sự U Minh dạy thiền trở lại.
tình trạng năm bây hiện tại bây giờ là năm 2014, nó còn tồi tệ hơn năm 2005 nhiều, nhưng tôi không thấy vấn đề gì cả. Trí tuệ giúp tôi biết tổ chức công việc, cái gì nên làm thì làm ngay không có chần chừ, cái gì không cần thì để đó mình làm sao. Câu chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị một áp lực căng thẳng nào cả. Thực sự ông nói mình biết dạy thiền nhưng mà mình không biết cái tổ chức cái công chuyện của mình. À, là họ cần cái họ tới, họ cần cái này mình tới. Thì sau này đó ông biết tổ chức lại, giờ nào hành giả mới được gặp thiền sư, giờ nào thì cho thiền pháp, còn những cái trường hợp khẩn cấp phải làm như thế nào đó ông sắp xếp hết rồi. Vì vậy không có cái chuyện là nửa lần chừng phải tự nhiên cứ vô đập cửa. Ông nói mình có thời gian, thời giờ để mình tắm rửa rồi mình nghỉ ngơi, rồi mình đọc sách, mình xem kinh, bất cứ làm cái gì cái chuyện của mình. Rồi có cái thời giờ nào đó mình hãy để cho hành giả. Thì câu chuyện nó được sắp xếp như vậy, do đó mình không cảm thấy căng thẳng. Còn một chút cái là mình không có biết tổ chức trước, một chút ta lại cái mình, chút ta lại cái mình thì Phật tử luôn luôn có nhu cầu, làm sao? Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị thấy là sư không muốn gặp gặp quý vị là vậy đó. Mà thường thường là những cái nhóm mà lại mà gặp sư là ngộ lắm, quý vị họ biết họ đâu có tới. Họ lên trên mạng, họ nghe tên sư rồi họ nghe nói là sư có thì bị phức trang, họ xẹt qua. Họ tới, tới đánh lễ sư hỏi năm điều ba chuyện, đa phần nói chuyện tào lao không. Nhưng mà cũng phải chịu thôi, cái đó là một cách để mình tu nữa đó. Nhưng mình từ chối không được. Còn có một nửa giờ nữa là sắp sửa đi thuyết pháp, mình phải chuẩn bị bài vở để mình đọc cho thiền giả nghe. Không chịu, họ nhất họ vô. Họ nói là họ không phải đi về rồi, họ đi rất là xa, họ tới rồi vậy đó. Đó là lúc bây giờ là thôi kệ đó. Cái ngồi đó mình làm thinh, chấp nhận, quan sát tâm của mình. Họ tới cũng là cái thiện ý mà làm sao bây giờ. Thì mà năm điều ba chuyện xong xuôi rồi thôi được. Quý vị đừng, quý vị đi, đừng sư sư đi, sư phải lo công chuyện cho đã. Còn không thôi nữa, mình ngồi nói dưa là hết giờ hồi nào này. Vì vậy, ông nói rằng là trong cái câu chuyện mà ngay cái chuyện mà giúp đỡ cho hành giả thiền sinh, mình cũng phải có trí tuệ, mình phải có hiểu biết, mình phải sắp xếp công chuyện mình như thế nào để mà mình giữ gìn cái sức khỏe của mình giữ cái chương trình mà tu tập của mình hàng ngày, hoặc giả mình có thời giờ để mình nghỉ ngơi rồi mình mới giúp được, chứ không phải là lúc nào mình cũng làm được cái đâu. Bây giờ có một cái bài cuối cùng nữa cũng nói về vấn đề mà thực tập trong đời sống hàng ngày. Nếu có thời giờ đọc hết cho quý vị nghe thì chắc có lẽ là còn có 5-10 phút nữa thôi. Thưa Thầy, việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc chuyên về trí óc, có cường độ cao và áp lực rất là lớn. Những vị này phải luôn luôn kế hoạch, đó là ông nói trong trường hợp của ông. Sau một cái mùa an cư rồi ông phải về ngoài Hà Nội đó. Là công chuyện làm cho một cái công ty về phần mềm rồi phải đi công tác đi chỗ này chỗ kia rồi. Họ luôn luôn phải kế hoạch, phải tính toán, phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm gì, luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, là mất hợp đồng là mình cũng mất công chuyện nữa. Làm thế nào để không thất niệm, xin Thầy chỉ rõ từ kinh nghiệm bản thân của một người tu tập ngoài chợ. Ông nói, anh đã nói rằng là chợ cái chuyện mà đi ra ngoài tu tập khó quá, rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bởi chúng tôi là những người luôn luôn phải sử dụng trí óc, mà khi mà làm thì phải suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ rất nhiều thì làm sao mà duy trì chánh niệm. Rồi cái cường độ, cái áp lực công việc nó rất là cao, rất là lớn, rồi làm sao mà xử lý đây. Rồi luôn sợ hãi nữa. Sợ hãi là mình phải làm sao mà cho hoàn tất cái công chuyện của mình. Mình hễ mình làm lơ mơ mình sai thì cái đối thủ mình nó nhảy vô là mình mất hợp đồng. Đối tác của mình họ không chịu, chẳng hạn là mình mà hợp đồng mất cái quyền lợi của công ty thì là nó cũng sa thải mình. Rồi mình phải đối đầu với cái chuyện làm sao mà mình hỗ trợ cho gia đình mình đây. Thiền sư mới nói tức thì liền: thất bại, mất mát là bản chất tự nhiên. Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc của cái gì đây? Trước hết, vị này nói rất nhiều sự thất bại, nói về nhiều sự mất mát, nói về sự lo âu sợ hãi. Ông thiền sư ông nói chuyện mà thất bại trong thế gian này là cái chuyện bình thường. Mình làm sao mà mình nói mình cái thành công hoài được? Mình phải thất bại chứ, thất bại để mới thành công. Rồi mất mát nữa, mình thua suốt, mất rác, chuyển là chuyển bình thường. Đây là bản chất tự nhiên của cuộc sống. Bạn đừng có muốn bạn thành công hoài, bạn cũng muốn bạn ăn hoài mà phải mất chứ. Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc làm của cái gì đây? Đó là những việc làm của tâm. Tâm làm, vậy hãy làm với một cái tâm bình yên, yên ổn. Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm công việc này với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện, hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm phải làm và đừng mong kết quả phải như vậy như kia. Sự mong đợi làm cho mình cảm nghe áp lực. Sự mong đợi làm cho mình cảm nghe thất bại, mất mát. Đừng mong gì hết, mình làm trong khả năng của mình thôi. Mình làm hết lòng mà làm trong khả năng của mình. Mà đừng có mong là những chuyện mình làm nó sẽ thành công. Trong thực tế mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Đừng ôm đồn muốn làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn. Đó là cái chuyện không thể nào được. Thưa thiền sư, mình làm trong sức của mình nhưng kết quả không đúng như người chủ muốn, mình sẽ bị sa thải, mình sẽ bị mất việc. Rồi làm sao đây? Thiền sư nói, mình đã làm hết sức chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có chi xảy ra cũng phải chịu thôi. Muốn thêm cái gì nữa cũng không có được. Ta suy nhớ có một cặp vợ chồng ở bên Mỹ đó gì. Rồi hai ông bà này là ông chồng là kiến trúc sư, bà vợ thì làm về nghề mà nha sĩ. Thì cô này giỏi lắm, có một cái văn phòng mà rất là lớn. Rồi cái anh này thì anh ấy giúp đỡ cho vợ, anh không có làm cái nghề của anh nữa. Anh thấy là cái câu chuyện là văn phòng nó đòi hỏi rất là nhiều công chuyện, rồi nó liên quan tới vấn đề tiền bạc. Thì nếu mà vợ làm mà chồng mà giữ sổ sách kế toán thì rất là tốt. Đó thì anh mới đứng ra anh mới giúp. Thì anh nói với sư, anh nói rằng là tưởng là hai vợ chồng mà làm một công chuyện thì nó không có nhiều áp lực. Mình cứ theo cái chương trình vợ mình làm cái gì rồi đưa công chuyện cho mình. Ông lo về kế toán, về sổ sách, về giấy tờ, theo dõi bệnh nhân rồi vậy đó. Còn cô kia thì làm về chuyên môn. Thì nghe là đơn giản như vậy mà ông nói, ô trời ơi, biết là bao nhiêu công chuyện. Tụi con một ngày đó phải làm 7 ngày. Một tuần đó, 7 ngày là phải làm hết cả 7 ngày. Rồi bên cạnh đó rồi nữa là phải lo công chuyện của gia đình, phải cho lo cho con, cho cái nữa. Thưa ơi, phải chi mà một tuần mà có 8 ngày thì tụi con cũng làm ngày thứ 8 luôn nữa. Quý vị hiểu là nó bận rộn tới mức độ nào. Rồi bây giờ cái vị này mình nói rằng là hễ mình, vấn đề là mình đã làm hết sức chưa? Nếu hết sức rồi thì dù có xảy ra cũng phải chịu thôi à, muốn thêm nữa cũng được. Cái sức của mình có 7 ngày á, tuần có 7 ngày đó, thì mình muốn làm 8 ngày cũng được, hết sức rồi. Ví dụ tôi, người bạn của anh tôi bên Mỹ, anh này rất là thông minh, bạn của anh tôi thôi. Thầy sư này có hai người anh ở bên Mỹ. Thì ông nói rằng là một trong những người bạn của anh tôi đó. Ông này rất thông minh và rất tháo vát, nên cái gì ông chủ của anh cũng nhờ làm đủ thứ chuyện. Nhưng khi quá nhiều chuyện rồi, không làm hết nổi, thế là anh vui vẻ nói, tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông. Phải chi một tuần có 8 ngày thì tôi cũng làm thêm một ngày của trội giấy tích nữa. Hết sức rồi. Cái chuyện mà ông giao tôi là trong một tuần là 7 ngày là tôi phải là làm bao nhiêu là đủ rồi. Ngoài những cái thì giờ khác tôi cũng phải lo cho gia đình của tôi nữa. Tôi đâu có kiếm thì giờ thêm nữa mà làm cho ông nữa đâu. Hết sức thì hết rồi. Bởi vì bạn của anh tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng và thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện thì không làm nữa nữa vì đã quá tải. Và đây là sự thật, chứ anh ta không bày đặt dối trá hay biết nha. Thưa thiền sư, thế anh ấy có gặp khó khăn với ông chủ không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì anh đâu có làm biến, anh đâu có thoái thác công chuyện. Anh làm mọi chuyện trong khả năng của anh mà. Tốt nhất là bạn có công chuyện làm ăn riêng, không tùy thuộc vào ai. Cái đó là lý tưởng phải không? Bây giờ mình đi làm công cho người ta thì mình phải làm hết lòng. Và đôi khi cứ chưa chắc người ta đã bằng lòng nữa. Thì thiền sư này nói rằng là thôi thì nếu như mà không được thì tốt nhất là có câu chuyện của mình ha. Mình tự làm chủ lấy thì tốt lắm. Nếu không được như vậy thì đi làm cho người ta. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ thì không có việc chi mình không có làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở, ứng xử trong cuộc sống. Tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho vấn đề và phương án tốt nhất để xử lý công việc trước mặt. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra phương thức mới để giải quyết sao vấn đề cho tốt đẹp hơn. Cái khó khăn là tham sân si trong tâm. Chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn và khó xử. Và đây là ông cho ông trải, ông nói cho mình một cái kinh nghiệm của ông. Sau khi tu tập được một thời gian,
Nhờ có chánh niệm, có định, có tuệ, công việc làm ăn của tôi lúc bây giờ tôi vẫn còn cư sĩ mà, cái tu tập. Khi mà tôi tu tập tới một cái lúc mà nó đã tốt rồi đó, thì tôi vẫn tiếp tục, tôi không có xuất gia. Thì ông nói rằng là sau khi tu tập được một thời gian rồi đó, thì công việc làm ăn của tôi càng ngày càng tốt đẹp. Tốt đẹp về mọi mặt tổ chức, sắp xếp công chuyện buôn bán sao cho hợp lý, biết cách giao thiệp với khách hàng. Và càng lúc tâm càng hiểu phải làm gì cần làm để chuyện làm ăn của mình mỗi lúc mỗi phát đạt. Khi vấn đề hay khó khăn đến, tôi biết rõ phải giải quyết như thế nào cho êm đẹp. Ông nói hồi trước là tôi là cái phiền não nó lẫn lộn cho lắm. Câu chuyện đồ đạc ở trong cái tiệm của tôi là tôi không biết sắp xếp làm sao cho nó hợp lý. Rồi khách hàng họ tới, đôi khi họ gấp gáp họ hỏi. Họ hỏi mà mình tâm của mình nó không có, mình không biết suy xét công chuyện. Tâm mình nó không yên ổn, tâm mình nó không khác suốt thì mình không biết để nó đâu. Người ta hỏi hàng đó mình có thiệt mà không biết nằm đâu. Lục loại tìm kiếm, lát cái khách chợn được bỏ đi. Còn nó khi mà tôi đã làm, tôi đã biết, trong này trong tâm nó đã tính toán. Phải sắp xếp công chuyện sao cho nó hợp lý. Thành ra họ tới họ hỏi là mình biết còn hay còn không còn. Cái hàng của mình tồn kho nó còn hay không. Và nó nằm ở đâu rất là rõ ràng. Vì tâm bây giờ nó sáng suốt mà. Nó không có lẫn lộn. Nó không có phiền não. Thưa thiền sư, dễ hỏi cho con muốn biết là tất cả mọi vấn đề khó khăn thầy đều biết giải quyết. Không có ngoại lệ nào phải không? Hoàn toàn không. Tôi rất tự tin nơi chính mình. Tôi không thấy đâu là vấn đề. Tôi không thấy đâu là khó khăn cả. Hồi trước thì biết bao nhiêu là vấn đề, biết là bao nhiêu là khó khăn. Tôi làm mà tâm tôi nó chán nản, nó muốn bỏ cuộc. Tâm nó phiền não, tâm nó không yên ổn, tâm không bình an chút nào. Bây giờ cũng vậy đó. Nhưng mà tôi đã tu tập rồi. Tôi cũng chấp nhận cái câu chuyện tôi làm. Thì tôi làm mà tôi thấy rất là tự tin nơi chính mình. Tôi thấy không đâu là vấn đề, có gì là khó khăn. Tôi biết chắc chắn khi vấn đề đến, tâm sẽ tìm ra phương án để giải quyết chúng. Hãy nghĩ lại những câu chuyện, những sự việc đã xảy ra trước đây trong cuộc sống của mình. Tất cả đều được giải quyết bằng cách này hay bằng cách khác, có phải vậy không? Tâm đã biết cách giải quyết một cách êm đẹp rồi mà. Tại sao mà bây giờ bạn còn hấp tấp? Bạn có ôm đồn để cho bạn trở nên căng thẳng và bức bối? Mấy chục năm rồi, biết bao nhiêu công chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của mình. Rồi mình cũng giải quyết rồi. Bằng cách này đó bằng cách khác. Tôi thấy không còn gì là vấn đề có thể xảy ra trong tương lai nữa. Câu chuyện tới thì mình làm có thế thôi. Hãy lo cho tâm mình đi, làm sao cho có nhiều chánh niệm, có nhiều trí tuệ. Tâm lực đã mạnh thì xá di chuyển thế gian. Ông nói mình tu cũng còn được mà chuyện thế gian mình giải quyết cũng được, cái sao mà sợ. Hấp tấp bực bội chi cho nó tâm nó phiền não. Phiền não tâm phiền não thì tâm nó yếu. Tâm nó yếu thì mình sao mình giải quyết cái vấn đề. Chắc là tôi hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.